vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, có vẻ như Trung Quốc càng ngày càng có những cái hành động ít nhiều có thể nói rằng là đe dọa đến Đài Loan, thưa anh. Mới đây thôi thì 20 mấy chiến đấu cơ của Trung Quốc đã xâm phạm cái không phận của Đài Loan. Thì cái chuyện này chúng ta phải hiểu như thế nào đây, thưa anh?
Vâng, dường như là cái không khí chiến tranh nó đang đậm mùi hơn lúc nào hết vào lúc này, đặc biệt là trong tuần vừa qua, với một cái sự, một là người ta có thể hiểu đó là một cái sự nắn gân nhau giữa Trung Quốc với Đài Loan hoặc là giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, nhưng mà một mặt khác người ta cũng có thể cho rằng đây là một cái kịch bản chuẩn bị cho một cái cuộc chiến tranh. Tất nhiên nó sẽ phải xảy ra về cái vấn đề Đài Loan. Thì chúng ta thấy rằng là chỉ trong ngày thứ ba vừa qua đó thì cái lực lượng, cái không lực Trung Quốc nó đã có 28 chiếc chiến đấu cơ, trong đó có 2 chiếc máy bay là thám thính, vẫn nhiều cái loại tiêm kích cơ khác nhau, đã vần vũ ở trên cái không phận của cái vùng gọi là vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Một cái phi vụ hùng mạnh nhất từ trước đến nay, liên quan đến là qua cái eo biển Đài Loan cũng như là xâm nhập cái không phận của Đài Loan. Và cùng lúc đó thì chỉ ngày hôm sau thôi thì bên phía không lực và hải quân Hoa Kỳ cũng đã đáp trả bằng một cái cách khác của họ, tức là họ cho những cái chiếc máy bay thám thính đi vào, cũng vào cái không phận của Đài Loan để mà có thể thu thập những cái tin tức tình báo cũng như là để kiểm soát lại những cái hệ thống phòng thủ của họ, vân vân.
Phi vụ bao gồm 28 chiến đấu cơ hả anh? Hay là người ta phát hiện ra là có 28 chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc đi vào cái vùng nhận diện của Đài Loan?
Thì máy bay của Trung Quốc đã nhiều lần đi vào cái vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Và cũng người ta cũng ghi nhận là cái hoạt động của không lực và hải quân Hoa Kỳ cũng đã gia tăng lên với 4 cái chiếc là máy bay thám thính để bay vào trong cái không phận này.
Tức là chỉ để chứng tỏ cái sự hiện diện của không lực Hoa Kỳ thôi đó.
Vâng, người ta cũng có thể coi là những cái chuyến bay của cái không lực và hải quân Hoa Kỳ nó có thể là chứng tỏ cái sự hiện diện của mình, đồng thời nó cũng là một cái sự nhắc nhở rằng là cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan lâu nay vẫn là không thay đổi, tức là sẽ phải bảo vệ cho Đài Loan tránh trước những cái áp lực về quân sự của bất cứ một cái nước nào khác, đặc biệt là cái nước là láng giềng. Khi mà họ nói đến những cái nước láng giềng đó thì chúng ta cũng phải hiểu đó là từ Bắc Kinh mà thôi.
Thì nhưng mà cái khổ là cái vùng nhận diện phòng không thì cái này là đơn phương mà anh, chứ đâu phải là theo một cái quy ước quốc tế rồi gì đâu, phải không ạ? Hình thử ra là Trung Quốc họ có quyền nói chứ, tức là họ có quyền không tuân thủ, đúng không? Tại vì chúng ta hiểu trên nguyên tắc á, cái khu vực nhận diện phòng không có nghĩa là ai đi vào đó thì phải xưng danh với đài kiểm soát. Nhưng mà vì là đơn phương tuyên bố vùng nhận diện phòng không, cho nên là thỉnh thoảng cũng sẽ có nước họ không muốn chấp hành.
Vâng, cái chuyện mà công bố cái vùng nó gọi là NDIZ, tức là cái khu vực nhận diện phòng không đó, thì cái nước chủ nhà chỉ có nghĩa là họ thông báo cho biết là đây là cái vùng không phận của chúng tôi, và khi mà quý vị muốn vào thì xin cho phải thông báo với chúng tôi biết, vân vân. Thì dĩ nhiên những cái nước khác cũng có thể làm lơ cái chuyện đó, và nó đã từng làm lơ nhiều lần, đã có nhiều trường hợp làm lơ trong quá khứ rồi. Trong khi đó, trong đó có một cái chuyện làm lơ đó là một cái hãng hàng không của Malaysia đã bị bắn rơi ở vùng Đông Âu chẳng hạn. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của chuyện này đó, thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ, cái tần suất hoạt động của các cái loại phi cơ chiến đấu nó đang diễn ra trong cái không phận của vùng này, nó càng lúc nó càng nhiều, và đôi bên càng chứng tỏ là cái mục tiêu của họ khi mà thực hiện những cái hoạt động này. Bên phía Trung Quốc thì đó là một cái lời đe dọa không cần phải che giấu, đó là họ nói là cái chính sách thống nhất quốc gia của họ là phải ghép Đài Loan vào đất mẹ, và nếu mà cần, trong những cái trường hợp cần thiết thì họ sẽ thực hiện cái điều đó bằng võ lực. bên phía Hoa Kỳ cũng vậy, họ cũng cái sự như là hoạt động của các cái máy bay thám thính của Hoa Kỳ ở trên cái vùng không phận này cũng khẳng định một điều là họ có trách nhiệm và họ có một cái chính sách bảo vệ cho Đài Loan tránh khỏi những cái sự gây hấn hoặc là những cái sự uy hiếp của bất cứ, về mặt quân sự của bất cứ cái nước nào ở trong vùng. Thì chúng ta thấy rõ là tuy rằng là nói là vấn đề Đài Loan nhưng mà thực chất đây là một cái sự nghĩa là tranh đua song hùng với nhau giữa Bắc Kinh và Washington mà thôi.
Nhưng mà chúng ta có biết chi tiết cụ thể là 28 cái máy bay của Trung Quốc này là thuộc cái loại gì không anh?
Thì Trung Quốc đã sử dụng nhiều cái loại máy bay khác nhau, trong đó có hai cái chiếc máy bay được gắn cái hệ thống radar cảnh báo xa là KJ-500 và nó có thể những cái chiếc này nó cất cánh từ tỉnh Quảng Đông và trong khi đó 26 chiếc chiến đấu cơ khác là những cái chiếc máy bay bỏ bom hoặc là những cái chiếc máy bay xăng tàu ngầm vân vân đó. Trong đó có 16 chiếc chiến đấu cơ J-11 và J-16, máy bay bỏ bom là H-6 hoặc là máy bay xăng tàu ngầm là Y-8 thì cũng đã cất cánh ở trong cái thời gian này.
Nhưng mà tôi không hiểu đây là cái sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là cái phản ứng của Trung Quốc sau khi nhóm G7 trong cái tuyên bố chung đã phê phán Trung Quốc về một loạt các vấn đề và trong đó có nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của hòa bình rồi ổn định ở hai bên eo biển Đài Loan, thưa anh.
Vâng, đây là một cái thông điệp rất là rõ ràng và đây cũng là lần đầu tiên mà cái nhóm G7 đã nêu đích danh một cái nước là Đài Loan để mà nghe là trong cái thông cáo chung của mình để mà nêu lên cái sự quan ngại của họ về cái tình hình ổn định và hòa bình ở cái khu vực Đông Bắc Á thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là phản ứng tức thời của phía bên Trung Quốc là cho rằng là G7 đã xâm phạm cái chuyện nội bộ của họ và đã nghĩa là trắng trợn hay là có những cái sự vu khống có tính cách trắng trợn đối với cái vấn đề Trung Quốc và cái vấn đề eo biển Đài Loan như mà họ đã nói trong cái thông báo chung. Thì tất cả những cái hoạt động về không quân cũng như là trên mặt biển nữa của Trung Quốc trong cái thời gian gần đây có thể là để một phần nào đó phô diễn cái sức mạnh bất thịt của họ về mặt quân sự, nhưng mà một phần nào đó cũng chứng tỏ cho thấy rằng là nếu mà quý vị tiến tới một bước nữa thì chúng tôi có thể sẽ không có ngần ngại sử dụng những cái biện pháp mạnh hơn để có thể nghe là thu vén non sông về một mối, tức là họ trong cái ngôn từ của họ có nghĩa là sát nhập Đài Loan và lục địa Trung Quốc.
Và cái phản ứng của Trung Quốc thì nó cũng sẽ lên xuống tùy theo cái thái độ, cái lập trường của Đài Loan, mà cụ thể đây là bà Tổng thống Thái Anh Văn, đúng không ạ? Tại vì nếu như mà cứ cương quyết đòi độc lập cho Đài Loan thì Trung Quốc cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng là đó chính là một cái hành động khiêu chiến. Phẩm thưa anh.
Vâng, bên Trung Quốc luôn luôn nói rằng là cái sự tuyên bố độc lập của Đài Loan chẳng khác nào là một cái lời tuyên chiến. Kể từ khi mà lên nắm quyền tổng thống cách đây hơn 5 năm đó thì bà Thái Anh Văn cũng đã từng tuyên bố nhiều lần như vậy, nhưng mà không hẳn là một cái lời tuyên bố chính thức về việc Đài Loan là một cái quốc gia độc lập. Bà đã nói rằng là Đài Loan là một quốc gia độc lập trong thực tế chứ không phải là một cái tuyên ngôn giống như là một cách chính thức về cái nền độc lập của Đài Loan. Tuy nhiên người ta cũng thấy rằng là cái sự phát triển kinh tế của Đài Loan lẫn cái sự xây dựng về cái hệ thống quốc phòng của Đài Loan trong những năm vừa qua đó đã có những cái là gia tăng rõ rệt. Chúng ta biết là cái lực lượng không quân của Đài Loan bây giờ nó đã có đến 200 chiếc chiến đấu cơ mới và có trong đó có cả những cái chiếc chiến đấu cơ của thời mới nhất là F-16 mới mua của Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì ngoài những cái chuyện mà mở rộng cái ngoại giao hơn đối với nhiều cái nước khác, Đài Loan cũng đang chứng tỏ rằng là mình có một cái tư thế nó khá nghe là độc lập đối với Trung Quốc chứ không phải là một cái tỉnh ly khai như là Bắc Kinh đã gán cho mình những cái nhãn hiệu đó. Mặt khác, người ta cũng có thể thấy rằng là Hoa Kỳ mặc dù là công nhận một cái chính sách hay là mà người ta nói là One China, chính sách một Trung Quốc. Nhưng mà mặt khác thì Hoa Kỳ vẫn duy trì những cái mối liên hệ khá là chặt chẽ đối với Đài Loan và cũng đã có những cái cam kết là bảo vệ Đài Loan trong cái trường hợp Đài Loan bị xâm chiếm hay là bị tấn công bằng vũ lực.
Nhưng mà như vậy thì có nghĩa làm sao? Tức là một mặt thì anh ủng hộ chính sách một Trung Hoa, nhưng mà một mặt thì anh vẫn công nhận cái gọi là độc lập bán chính thức của Đài Loan. Vậy thì chúng ta sẽ phải diễn dịch cái sự hiện diện của máy bay thám thính của Mỹ trong không phận của Đài Loan như thế nào đây thưa anh?
Vâng, đây là một cái vấn đề nó khá phức tạp và có thể nó cả nhức đầu của cả hai bên nữa thưa anh Quốc Vinh. Như chúng ta vừa biết là Trung Quốc luôn vạch ra một cái gọi họ mà họ gọi là cái lằn ranh đỏ. Cái lằn ranh đỏ đó là những cái sự nghĩa là những cái vấn đề bất khả nhân nhượng của Trung Quốc. Nếu mà anh vượt qua lằn ranh đỏ đó, đương nhiên là anh tuyên bố nghĩa là tuyên chiến với Trung Quốc, mà trong đó có cái vấn đề Đài Loan. Và vì vậy đó thì có thể là một cái thái độ nó có tính cách quyết liệt như thế này đã khiến cho Hoa Kỳ cũng như là nhiều nước khác không đặt cái vấn đề Đài Loan thành một cái vấn đề độc lập một cách chính thức là như vậy. Tuy nhiên trong cái thời gian gần đây, người ta cho thấy rằng là hình như là Bắc Kinh dường như không có coi trọng hoặc là dường như không có xem nặng các cái cam kết quốc tế của mình. Thí dụ như là các vấn đề như là cái quy chế là nhất quốc lượng chế đối với Hồng Kông chẳng hạn, tức là một quốc gia hai chế độ, hoặc là đối với những cái vấn đề như Tân Cương, đối với những cái vấn đề như là không có tôn trọng cái cam kết về cái công ước quốc tế về luật biển v.v. đã khiến nhiều nước xét lại cái chuyện này. Về lâu về dài thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc cũng có thể là sáp nhập Đài Loan bằng một cái hình thức này hoặc là mình hình thức khác, bằng hòa bình hoặc là bằng vũ lực. Có thể là trong vòng 20 năm, 50 năm tới người ta không chừng, bởi vì chúng ta đã từng thấy cái lịch sử của Trung Quốc suốt nhiều ngàn năm nay là một cái lịch sử của sự đấu đá nội bộ từ cái thời Tam Quốc, từ cái thời Lục Quốc và cái mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc vẫn luôn luôn là thống nhất đất nước và mở rộng lãnh thổ. Thì cái điều đó nó có thể nó đang xảy ra, trong khi đó ở các cái chế độ dân chủ chẳng hạn, người ta thường nghĩ đến những cái chính sách nó có tính cách nhiệm kỳ. Chúng ta thấy rằng là điều gì sẽ xảy ra nếu mà bà Thái Anh Văn không còn ở chức vụ tổng thống Đài Loan nữa, mà thay vào đó cái chính quyền Đài Loan lại lọt vào một cái đảng hoặc là một cái nhóm có tính cách thân Bắc Kinh chẳng hạn. Nếu mà tổng thống Joe Biden bây giờ vẫn duy trì một cái lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, thì sau khi ông mãn nhiệm, sau khi một tổng thống mới Mỹ lên thay, bắt tay với Tập Cận Bình, bắt tay với một cái nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc chẳng hạn, thì cái tình hình nó sẽ ra sao? Chúng ta biết rằng là Trung Quốc luôn luôn có một cái chính sách mà gọi là cái chính sách trường kỳ mai phục. Thua keo này, họ không thua, họ vẫn giữ cái lập trường như vậy. Và đợi đến khi thời cơ thuận tiện thì họ sẽ mới ra tay, vân vân. Thì cái điều đó chỉ có thể thực hiện được ở các nước độc tài, ở các nước cộng sản. Trong khi đó các nước dân chủ thì có thể là nó thay đổi tùy theo cái tình hình bầu cử, tùy theo cái người lãnh đạo kế tiếp, vân vân. Nhưng mà ở trong cái bối cảnh hiện tại, chúng ta thấy rằng cái sự kèn cửa hay là cái tranh chấp ngầm về cái sức mạnh quân sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nó đã lên đến đỉnh điểm, và người ta cũng không biết rằng là cái ngoài nổ nó nằm ở đâu, hay là nó sẽ có những cái tác nhân nào khiến cho cái cuộc xung đột thầm lặng lâu nay nó sẽ biến thành một cái cuộc chiến tranh súng đạn.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.